đích để lợi mình, lợi người khác. Chúng sanh tâm thấy, sanh tâm hy hữu. Chúng sanh á, trong kinh cái chú giải cái này nó chúng sanh này đó là hai loại chúng sanh. Một loại chúng sanh đó là chúng sanh ở cõi cực lạc. Chúng sanh ở cõi cực lạc chúng ta có lần mà thấy được cái những cái trang nghiêm như vậy, chỉ nghiêm tịnh như vậy, thấy được mười phương chư Phật mà hiện ở khắp mọi nơi, tức là dưới đất cũng hiện, cây cũng hiện, tàu cũng hiện ra, thì sanh ra cái tâm không như là hy hữu, hy là rất là đặc biệt,
tâm hy hữu
hiếm có. Hay sanh cái tâm gọi là cái tâm hy hữu, nó là không có thể diễn bày được, nó khó nói lắm. Người ta mới dùng cái chữ hy hữu,
không thể diễn tả được,
không thể diễn tả được. Chẳng hạn như trong này nó thí dụ, nó thí dụ như cái chữ này diễn tả hy hữu hay là cực kỳ hiếm hoi, không ai có được. Chẳng hạn như nói là như bây giờ nó nói là ví như hoa sen ở nước mọc lên á thì chẳng phải là chuyện hy hữu, thường thôi, chuyện nó bình thường. Nha, mà hoa sen á mọc trong lửa hết. Là cái chuyện đó là kỳ cục, là lạ thường, là hiểu, không có thể diễn bày được, không có thể diễn tả được, không thể tưởng tượng được, vượt ngoài cái tâm tư của người thì nó gọi là hiếm hoi, kỳ đặc, dị thường, thì nó gọi là hiểu. Thì chúng sanh đó sanh một cái tâm nó không có thể diễn bày được, cái tâm gọi là, nếu mình nói về tán thán thì tán thán gọi là hi hữu. Cái tâm đó và ham thích thì ham thích nó thực về hi hữu, cái tâm mà gọi là sát sanh được cái tâm bồ đề thì tâm bồ đề nó rất là đặc biệt, không thể diễn tả được. Thì tất cả những cái y báo ở cõi cực lạc, từ quốc độ thanh tịnh đó, từ cảnh rộng rãi đó, từ cái sáng ngời như gương đó, thấy về lộ chúng sanh đó, thì chúng sanh được đạt sanh được cái ở đó thì sanh cái tâm nó bao la rộng rãi, giống như là cái tâm của Đức Phật đó. Cái tâm của Bồ Tát Bát Địa đó, cái tâm đó là gọi là hy hữu đặc biệt, kỳ đặc lắm, không thể tưởng tượng được. Thường thường á, ví dụ như mình lên được cái sơ thiền thì cái tâm cái sơ thiền á, có gì nghĩ gì ta thấy hết. Tâm sơ thiền đó là cái tâm nó trên khỏi mình, nên nó thấy tâm chư thiên nghĩ gì, tâm sơ thiền nó đều quan sát được, thấy tâm trên nó thấy được tâm dưới. Tâm hy hữu này là không có ai thấy được, không ai thấy biết, không thể diễn tả được, tại vì nó thuộc về tâm của Bát Bát Địa. Tâm Bát Địa nó gọi là tâm vô tướng. Cái gì học về Bát Địa để gì, Bát Địa đắc được cái vô công dụng hạnh về vô tướng quán. Mà đắc trong vô tướng quán thì không có cái pháp quán nào, cái thấy nào mà thấy được cái tâm của người đó hết trơn. Vì thành ở đây, sẵn đây thì kể một câu chuyện cho quý vị biết, là thời giờ Lương Vũ Đế đó, nhớ Lương Vũ Đế không? Nhớ đấy, thời nào? Thời Tổ Đạt Ma đó. Tổ Ma Tổ Sư đầu tiên là vô gặp Lương Vũ Đế, quý vị nhớ không? Thì thầy của Tổ Đạt Ma đó, thầy của Lương Vũ Đế là Bà Thượng Chí Công. Bà Thượng Chí Công giỏi lắm nhưng mà ít đắc đạo á, ít nói lắm. Thì có thời gian thì có một cái người sư Thiên Trúc mà tu đắc được Tha Tâm Thông. Tới đó thì ngài mới biết thằng Thông đi Lương Vũ Đế xem. Ngài Lương Vũ Đế vừa nghĩ cái gì là ngài nói liền. Ai mà thấy đang tưởng tượng cái cảnh mà du thuyền, cái ngày nói là ngày đang bơi thuyền ở ngoài sông gì đó, thằng Thông dễ sợ lắm, nghĩ gì là biết hết. Thì cái chương vô đấy đầu tiên là mình test mình thì cũng đúng, dịch rồi mới test mấy cẩn thận, cẩn thận vừa nghĩ người thì nghĩ ca nhạc, người nghĩ về nhà uống rượu, người thì lấy hồ phép, vừa nghĩ vô kia nói lên rồi. Thì bữa đó Chí Công mới đi vô, Chí Công là quốc sư mà, trong thời đó là ngày Chí Công là quốc sư, vua thầy của ông vua. Thì mới đi vô thì ngày mới ca tụng liền, nói giờ có vị thằng Thiên Trúc kia đắc được cái Tha Tâm Thông á. Nghe là tâm gì cũng được á, ông đó nói thiệt không, nó thiệt, nên là phải dẫn lại cái giờ cái ông hỏi là ngài đắc Tha Tâm Thông, ngài biết tâm tôi không, ông nói là biết chứ, hỏi là tâm tôi là sao, nó là hòa thượng đang du ngoạn ở cảnh Tây Hồ, tại lúc đó ngài đang tưởng cái cảnh Tây Hồ đẹp, nghĩ gì ông kia nói bóc liền, vừa nói cái nghĩ cái thứ hai, nghĩ cảnh gì đó, đại khái nghĩ cảnh gì đó, ông kia nói liền, nói là hòa thượng đang đi tới cái chùa nào cho ta không, tao kia nó à hay đúng. Nó giờ ngài thấy được tâm tôi không? Còn kêu giỡn, ủa tôi không thấy gì hết. Nó tôi không thấy, ngài được gì mà. Ông cười, ông nói cái phép này á, ông nói cái phép này nó gọi là nó chỉ có chừng mực thôi, làm sao thấy được cái tâm không của chư Phật nổi. Ông nhập vô cái tâm Bát Nhã đó, ông không có tướng nào nhìn đó. Ông kêu chào, lừa cái tâm người ta luôn luôn nha, tâm ta là có tướng. Tâm bình thường mình ngủ vẫn có tướng nha. Đó không có tướng, lúc là cái tâm là có tướng, thành ra gặp cái chân ta tâm thông á, nó biết mình hết trơn à, mình đang cái gì biết hết trơn á, tâm mình lúc nào cũng có tướng á. Mà cái người mà vô được tâm thông rất là khó, thành ra lúc đó ngài nhặt vô cái tâm thông á, ngài Chí Công mà và thường là quốc sư phải thứ thường, ông kia nhìn vô thấy tá quả hành kinh đó, vừa đó giờ chưa thể thấy một người nào mà kỳ cục như thấy, nhìn vô là có tướng, cái tướng là tướng nhỏ như sắc na, là tướng lớn, thành ra mình kể cái đó rồi bây giờ mình biết, thì cái tâm hy hữu á. Cái tâm mà nói tâm dịu dắt, tâm hy hữu mới nói đó, cái tâm mà không nói được là cái tâm phải đạt được nặng vô tướng. Thì nó mới kỳ dị lạ thường, không ai có thể tưởng tượng được. Còn nếu mà làm cái gì đó mà nó gọi là nằm trong thất địa đó, thất địa nó gọi là cái gì, diễn hành địa đó, thì nó gọi là vô tướng, nhưng mà vô tướng dụng công. Cái ngày của cái ngày mà chí công á, là nằm trong cái tình trạng mà vô tướng dụng công, tức là ngày nhập vô thì người ta mới thấy vô tướng. Còn thành ra lúc mà nhập vô thì không thấy được cái tâm, thì lúc đó là hy hữu. Nhưng mà khi mà xả cái nhập á thì thấy cái tâm liền, thì giống như ngày chí công vậy đó. Cái là lúc có lúc không. Còn Bồ Tát mà từ ở dưới luôn, ở dưới trời thất địa trở xuống á, thì cái tâm lúc nào cũng có tướng. Cái này như Bồ Tát cỡ thất địa đó, Bồ Tát cỡ lục địa đó, là cái tâm luôn luôn an trú trong cái duyên giác, an trú trong thập nhân duyên. Ông thuộc cái tướng giả thập nhân duyên, thành nó ta nhìn vô ta chẳng thấy, nhưng mà thấy tướng người giả, thành nó vân vân á. Thì chỉ có Bồ Tát bát địa thật sự là vô tướng vô công dụng, hay còn tất cả những Bồ Tát thất địa đó là vô tướng hữu công dụng. Còn những Bồ Tát khác á, thì là dùng cái tướng để tu từ từ đi lên. Những cái tâm đó nó gọi là không phải là cái tâm hy hữu. Tâm hy hữu là phải cỡ từ đúng nghĩa là lúc nào cũng không thấy tâm, chỉ có anh bắt địa thôi.
Bồ Tát bắt địa.
Nó bất động. Thành ra chúng sanh trông thấy sanh ra cái tâm hy hữu. Cái tâm mà mình không có thể diễn tả nổi. Nếu chẳng được gì chẳng thấy sanh ra tính giác. Thì cái tâm hy hữu này đó, trong kinh điển nói đó, là cái tâm rất là kỳ đặc, không có thể diễn tả được, không có dĩ bàn được. Thì cái tâm đó ở đây đó, cái tâm ở đây đó phải nói là Bồ Tát ở chúng sanh đó nương vào những cái y báo đó được là một sanh được cái tâm, mà cái tâm nó đặc biệt đó, giống như cái tâm của như Bồ Tát đạt được cái vô tướng quán vậy đó. Là chúng sanh ở cõi đó, chúng sanh ở cõi khác á. Bây giờ chúng sanh này là không nói chúng sanh ở cõi nào, nếu chúng sanh khác như mình tu niệm Phật tâm muội, hay là do chẳng như người mình tu mà không vô niệm Phật tâm muội được, mà do cái lực, do cái nguyện của mình. Có người tu nguyện như thế này: con nguyện con tu cái pháp này gọi là trì chú hay niệm Phật, hay là tu pháp gì mà dính Phật A Di Đà, thì con nguyện hay dính một vị Phật khác Phật Ca, nhưng con phát nguyện rằng để con thấy ở cảnh giới cực lạc, thì cái chư Phật mười phương có thể thể hiện cõi nước cho mình thấy, mà cũng như là nguyên về cái Di Đà Hy là Phật Thích Ca, nhưng mà thể hiện cõi cực lạc cho ngài như vậy thế. Anh đi một pháp nào cũng được, Phật nào cũng được, nhưng mình thể hiện lúc đó nhờ cái sự gia bị của Đức Phật mình thấy cõi cực lạc. Thì chúng sanh này nè, nó có hai loại chúng sanh, mà chúng ta ở cõi cực lạc thấy là đương nhiên. Họ nói chúng sanh ở thế giới khác thấy thì phải nhờ sự gia bị, thì mà nhờ khi mà thấy được cõi giới đó, thì những cảnh đó làm cho chúng sanh nó ngay lúc đó cái tâm của họ như tự nhiên nó nhập vô tướng, tâm nó cũng như là tâm hy hữu vậy đó. Nhưng mà kẹt con cái khi thấy xả ra là mất cảnh, thì cái tâm nó mất, tâm nó mất chứ đâu có hoài, tâm phải tập có hoài chứ. Tâm là sinh cảnh nó sinh ra đó. Chẳng như mình nói là giờ giống như tôi kế cái ông đó là vô rồi đóng lên cái những cái mình vô nghe âm thanh như ăn uống rồi như mùi hương rồi vô trong thì giống như sao tiền, nhưng mà ra là nó mất. Thành ra đó, chúng sanh khác thấy có những cái tâm sanh được cái tâm hy hữu, cái tâm khó nói, khó diễn tả được lắm. Cái tâm giống như tâm bất địa đó. Nên chúng sanh mình giờ mình niệm Phật Ca đi, hay là niệm Phật Như Sư đi, hay là mình niệm cái gì đó, mình phát nguyện là nhờ Phật niệm Phật gia bị tâm mình chí tiết mà làm cái pháp môn bắt đầu nó cho quả đạt thành, thì đương nhiên thì hiện mình thấy. Bây giờ thì hiện thấy thì nhiều người gặp lắm, tại vì mình nó phát nguyện thôi. Có nhiều người phát nguyện con muốn Đức Quan Âm dẫn con tới cực lạc, họ dẫn tới. Nhiều người thấy Quan Âm tới dẫn đi. Có chứ không,
thôi mình nguyện cái này á.
Nguyện như mình thường á là mấy thầy không khuyến khích mình nguyện, là tại vì sợ mình bỏ bao nhiêu công đức mình dồn cái nguyện nó uổng. Thành ra luôn luôn nguyện giảng sanh là tránh, còn mấy cái chuyện đó trước sau nó cũng gặp thôi. Nguyện trước bao nhiêu công đức bỏ qua, cũng như là mua giá tàu, thí dụ mua giá tàu mình đi đường này có thêm giá tàu rồi đi chỗ kia nữa, thành ra nó mất mớ giá, mất mớ tiền. Bao nhiêu người đã thấy vậy đó rồi. Thì khi mà cái quả nó thành á, tự nhiên thấy thiện nguyện dẫn mình đi. Và dẫn tới cái đó thì lúc đó tự nhiên cái tâm nó an lạc, nó hạnh phúc một cách mà không có diễn tả được, nó cảm vô tướng không thể diễn tả nổi. Nhưng mà rồi về cái rồi cái tâm sân si cũng bị dốc như cũ, không có thiếu chút nào. Cái cảm giác này nó đầy đủ để nó thành sân si. Thành ra nó nói là có hai chúng sanh, trong cái luận này nó nói chúng sanh nó có hai loại. Chúng sanh ở đó sanh tâm hữu, mà nếu mà ở đó một cái cảnh thường hoài thì cái tâm này càng ngày nó càng giữ, nó càng bền, nó càng thường riết nó thành tập khí. Thành nó trở thành cái tâm của mình. Còn chúng sanh khác á, thì nó tạm thời nó có cái tâm nhũ, giống như là rùa vậy đó. Do nhân duyên nó tại ra thì tâm nhũ nó vừa xuất hiện ra một thời gian, nào vô tướng nó xuất hiện một thời gian. Nhưng mà người đó vẫn còn hơn, tức là họ vẫn có kinh nghiệm đó là cái vô tướng. Để làm chi? Để sau này họ tu vô tướng thì họ có cái để xác nhận. Cũng như ông thầy, ông tổ là ông đáp được tâm không, thì ông có thể xác nhận tâm mình. Mình lên trở để mình minh chứng được một cái ở cách đó, cái đó nghĩa là vô tướng nó là gì, cái an lạc nó gì đó. Thì không, ngoài sau này đó, mình tu cái là không phải vô tướng thì tự nhiên mình biết. Tại vì mình chứng, mình uống cái loại ngọt ở đó thì mình biết rồi, không? Thì sau này mình uống thì mình biết cái này nó không phải loại ngọt đó. Thì biết, thì đánh được cái loại
lợi lợi còn nếu không biết gì hết nó giờ tàn mang ngoài đạo nó nói cảnh mà như cảnh tướng bát nhã sao biết được thì mình nhận lạc thành ra chúng sanh á chầu cái thấy rồi mà mất à, chúng sanh thường thấy rồi đó được lợi lạc cái đàn cái tâm đó thì điều được cái lợi lạc là sẽ từ từ chứng được cái tâm đó vì lý do mình đã hiểu nó thế nào thì khi chứng được thì mình biết là nó rõ ràng nó chánh
cũng được lợi lạc
nó không sai à, thì nếu chẳng được vậy thì chẳng lấy đâu mà chánh giác. Hay thể này nói là cái quốc độ rộng rãi lớn và cái cảnh quốc độ đó khiến cho mình được lợi lạc gọi lạc lớn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình lật 277. Bây giờ dẫn tiếp cái như là phát nguyện về cái y báo. Lúc tôi thành Phật dưới từ mặt đất lên đến hư không. Hồi hổm thì mình nói nó chiều ngang rồi phải không? Nó quan là bất độ thì có rộng lớn mà tất cả chúng sanh thập phương mà nó về đó thì có thể là chưa đủ. Mặt trầu mà rộng lớn như vậy nhưng mà chỗ nào nó đều bình đẳng như nhau hết, tức là chỗ nào cũng là được cái duyên cái nghe pháp, được cái duyên để mà thấy được thập phương chư Phật hết, chứ không giống như cái địa cầu của mình là cái nước thì văn minh, nước thì nghèo khổ vân vân gì đó. Thì cái đó là cái nguyện trước, bây giờ ra cái nguyện sau là nói về cái từ dưới lên trên ha. Rồi kia nói nó chiều ngang từ dưới mặt đất lên đến hư không, cung điện lầu quán ao chải cây hoa, tất cả hết thải dạng vật trong cõi nước đều dùng vô lượng hương báo hợp thành. Hương ấy xông khắp mười phương thế giới, chúng sanh ngửi thấy đều tu Phật hạnh, nếu chẳng được gì cũng lấy chánh giác. Cái này không biết có ai trong này có gặp tình trạng này không? Mấy người tôi tình độ có nhiều người chết mà có cái mùi hương đó, nó khắp hư không vậy đó. Đó là người tình độ nó mà cho rước thì lúc mà Phật rước là cái mùi hương nó xông ra. Cái bà gì mà tôi tình độ, cái bà gì mà bên California có ông bà đó. Có bà đó mà ông Phật tôi thiện cũng không giết cái kia ông khen á. Bà đó bà lệ bà gì đó. Thấy không? Hay là bà mới tôi có 3 năm à. Thấy không? Hay là chồng bà lúc mà chồng bà với bà mở cái convenience store, cái bữa đó ông cướp vô. Cái là nó cướp nhưng mà lúc mà nó ra nó sợ người ta nhìn mặt nó bắn chồng bà chết. Thấy không? Chồng bà lúc đó giữ tiệm á. Lúc đó thầy Trí Hiền đi tụng kinh nè, thầy ở bên lá này tụng kinh. Thầy đi tụng kinh xong xuôi rồi bà nghe cái kinh gì đó là bà cảm thấy cái đời vô thường này kia, cái bà mới phát tâm bà đi tu nhưng mà là tào lai. Bà tu không có được, Bà đang nghe qua tiếng Việt thì bà nghe không được, bà vô qua thì không có tu. Thôi bà không có tu cái là khoảng chừng 3 năm sau thì bà bị cancer. Sao thì bà là chết, nhưng mà lúc bà chết đó bác sĩ nói là cái cancer của bà nó chết nó đau lắm, cái cancer là đau đớn lắm. Thì mới đòi chích cái thuốc mà vô để cho đỡ đau á. À, nhưng mà nói bà nói là khi mà chích vô là con người nó không được minh mẫn nữa, bà không đồng ý, bà nói thôi đừng chích cho bà, để bà muốn tới bà tỉnh như là để bà niệm Phật. Thì cái nhà bà đó thì cái nhà nhỏ nó nằm ở giữa hai bên cái ốc cao vậy nè, thấy không? Thì bên đội trường tình không á họ mới cử mấy người là hộ niệm, mấy ông thầy là tới hộ niệm. Thấy đứa con bà tới đó thì bà cũng kêu là bà dặn bà nói thôi đừng có khóc lóc gì hết, bà chỉ cho những người nào mà tu rồi mấy đứa con nó mới tu á tới đó là tới chiều niệm Phật thôi để hộ trì cho. Đó là lúc mà bà gần sắp thở đó là ánh sáng nó hào quang nó chiếu được cái nhà của bà hết trơn vậy đó. Nghĩa là thường nó là luôn luôn ta giữa hai cái ốc cao là không bao giờ có ánh sáng trong nhà phủ vô được hết, mà ánh sáng sáng đó. Rồi khi bà chết thì cái thân thể nó mềm mại vậy đó, nghĩa là suốt mấy ngày liên tiếp giữa 3 ngày mà lúc mà chở là đầu trường đó, đầu đường mà cái chỗ cái nhà hoàng đó, nhà hoàng xét á, hơi thơ nó bốc lên cả nhà hoàng luôn à.
nha, lúc mà tiêu xác á là hơi thơm trong cái lọt tiêu nó bốc lên á, nha cái mùi hương á, nha cái bà đó tôi có 3 năm rồi, thì đúng rồi, chưa hẳn cho nên là phải, ha, nhưng mà cái người đó nếu mà tu tịnh độ mà có mùi hương á, ha, thì đa số là sanh tịnh độ, tại vì nếu mà không có tu tịnh độ có gì có mùi hương á thì vẫn rất là sanh, tại vì chư thiên nó vẫn có cái mùi hương, chư thiên vẫn có cái mùi thơm chứ không phải không, sao nhưng mà như cái điềm đó làm cái điềm họ sanh lên rồi đó. Sinh lên nếu mà họ tu vô cái môn tịnh độ thì như cái sắc xuất đương nhiên cái tâm cuối cùng thì dẫn họ đi lên tịnh độ. Nam thì cái đó thường là mấy thầy xưa giảng gì đó, cái thần thức mà nó nếu mà nằm ở càng ở đỉnh cao đó, thì nghĩa là mình đi lên. Nhưng mà cái quan niệm đó thì mỗi quốc gia nó một quan niệm hơi khác. Chẳng hạn như bây giờ cái thần thức nó đi lên nhưng mà nó ra lỗ tai. Để họ đi lên chứ gì, nhưng mà cái lỗ tai thì bên mặt đồng nó nói là cái đó nó thành ra thành gạch phát đà, gạch phát đà đó là âm nhạc. Trong khi mà bên kia là anh nhạc là thuộc về Atula, Atula đó thì các anh phải nằm dưới bụng, nằm dưới ngực mình người, Atula sắp thân nằm đây. Thành ra mỗi cái khác, như vậy như bây giờ nó ra miệng, thức mà ra miệng thành ngạo quỷ. Đại tạng nó nói gì đó, nó ra miệng ngạo quỷ. Trong khi bên mình nó nói thằng thức mà ngạo quỷ đó, ngạo quỷ là ở rúng, ví dụ gì đó, tại nó không có đúng hoàn toàn. Cái gì có giống nhau cái là thằng thức mà trịnh đầu ra đó thì là sanh lên trên, sanh lên chư thiên trở lên, chứ không phải là sanh cực lạc nữa, sanh chư thiên trở lên.
Đảnh sanh thiên.
Đảnh sanh thiên á, chứ không phải sanh cực lạc nữa. Mà trong đỉnh đầu nó có ba chỗ, một chỗ là trán, một chỗ là chỗ này nè, cái này là một lóng tai nè. Là một chỗ ở đây nè, đúng đường lý nó đang ở đây mới là sanh tịnh lạc nè, còn ở đây là sanh thiên nè, ở đây cũng là sanh thiên thôi, đại khái vậy đó. Thành ra mỗi thấy mỗi một cái đó là mỗi cái hệ thống nó quan niệm khác, cái hệ thống mà nói là ngực sanh người, trán sanh thiên, rồi đỉnh sanh đảnh sanh thiên này kia đó là quan niệm thuộc về nó lấy nó trích từ kinh điển, từ hình như là thì bà xa luận hay gì đó. Còn cái lớp của Tây Tạng là nó trích trong kinh điển nào đó mình không hiểu, trích kinh điển nào của cái tử thư của nó cái gì đó nó không hiểu. Thành ra hai cái đó quan niệm khác nhau thì người nào đi cái pháp nào tin hơn đó. Nhưng lại cái là đi lên trên thì có khuynh hướng đi ra đi good, còn đi xuống dưới á là thần thức mình nó dưới này là dục vọng nhiều, mà nằm tụ cái này là thần thức mình nó trụ vào cái dục vọng lắm chưa đi, nghĩa là đi sẽ đi